Bây giờ câu hỏi khác: sao biết giữ chân tâm là tâm của 12 bộ kinh? Hỏi làm sao biết rằng mình giữ chân tâm đó là tâm, tâm tức là cái gốc của 12 bộ kinh. Đáp: trong tất cả kinh Như Lai nói tất cả tội phước, tất cả nhân duyên quả báo, dẫn tất cả núi sông quả đất cỏ cây vân vân, các thứ tạp vật để đề ra thí dụ nhiều vô lượng vô biên, hoặc hiện thần thông vô lượng các thứ biến hóa. Chỉ là Phật vì giáo hóa chúng sanh không trí huệ, các thứ tâm dục tâm hành muôn vàng sai khác, thế nên biết Như Lai tùy cửa tâm kia dẫn vào nhất thừa. Chúng ta đã thể nhận Phật tánh của chúng sanh xưa nay thanh tịnh như mặt trời bị mây che, chỉ cốt rõ ràng giữ chân tâm, mây vọng niệm hết, mặt trời trí huệ liền hiện. Đây tôi giải cái đoạn này. Hỏi rằng tại sao biết rằng giữ chân tâm là cái tông, tức là cái gốc của 12 bộ kinh? Thì Ngài trả lời, Ngài nói rằng Đức Phật nói ra tất cả kinh, mà trong kinh thì mỗi kinh có nói nào tội, nào phước, nào nhân duyên quả báo, nói tất cả cái cảnh này vật nọ, thí dụ vô lượng vô biên. Và có khi Phật hiện thần thông biến hóa, thì rốt cuộc chỉ là Phật vì giáo hóa chúng sanh không trí huệ. Đó. Tại sao không trí huệ? Bởi vì các thứ tâm dục tâm hành muôn vàng sai khác. Tâm dục tức là tâm tham muốn đủ thứ, đó là tâm dục. Tâm hành tức là tâm chạy ngược chạy xuôi theo mọi cái quan niệm nghĩ tưởng của mình, gọi là chạy theo nghiệp đó, thì nó rất là nhiều. Bởi tâm chúng sanh nhiều thứ cho nên Đức Phật nói nhiều pháp môn, dẫn nhiều phương tiện để cho cái người nghe, người học họ thức tỉnh. Như vậy thì vì họ thiếu trí huệ nên Phật mới dùng nhiều phương tiện như vậy, chứ không phải Phật pháp có nhiều. Quý vị nhớ Đức Lục Tổ Ngài nói một câu mà chúng ta không bao giờ dám quên. Ngài nói Phật dạy tất cả pháp để độ tất cả tâm, ta không tất cả tâm thì đâu cần tất cả pháp, phải không? Như vậy thì pháp của Phật dạy là phương thuốc trị tâm bệnh cho chúng sanh. Tâm chúng sanh có ngàn muôn ức bệnh thì pháp của Phật cũng có ngàn muôn ức pháp, mà nói danh từ chuyên môn là 84.000 pháp môn đó. Tại sao Phật pháp quá nhiều như vậy? Bởi vì cái tâm niệm chúng sanh nó quá nhiều, rồi tùy theo cái bệnh mà Phật nói cái pháp để trị. Như vậy thì trong nhà Phật dùng cái từ gọi là đối bệnh hay là tùy bệnh giữ dược, là theo bệnh mà cho thuốc. Chúng sanh có bệnh nào thì Phật có thuốc ấy để trị. Cũng như chúng ta vào trong nhà thuốc Tây, thấy trong nhà thuốc Tây chừng bao nhiêu thứ thuốc, đầy cả tủ này qua tủ kia, mấy trăm thứ. Tại sao thuốc bán nhiều thứ vậy? Là tại chúng ta nhiều thứ bệnh, phải không? Ai đau đầu thì mua thuốc đau đầu, ai đau bụng thì mua thuốc đau bụng, ai nhức tai thì mua thuốc nhức tai, vân vân. Đủ thứ thuốc trị đủ thứ bệnh. Nếu mà chúng ta chỉ có một bệnh thì chắc nhà thuốc cũng bán còn thứ một à, phải không? Còn nếu chúng ta không bệnh thì nhà thuốc làm sao? Nhà thuốc phải đóng cửa. Như vậy thì thuốc nó có là do bệnh của chúng ta có. Như vậy bệnh có trước hay là thuốc có trước? Như vậy thì vì chúng ta bệnh cho nên thầy thuốc phải mới nghiên cứu tìm thứ thuốc nào đó để trị. Khi họ tìm ra được thứ thuốc thì đó là theo bệnh mà cho thuốc. Phật cũng vậy, nếu mà chúng ta chỉ có một bệnh thì chắc Phật dạy có một pháp thôi, mà chúng ta trăm ngàn thứ bệnh. Bây giờ ở đây tất cả quý vị thử kiểm dùm tôi coi, tâm niệm của quý vị chừng bao nhiêu thứ, kiểm dùm cho tôi coi, kê khai đi, chừng bao nhiêu. Mình cũng không biết mình có bao nhiêu nữa, phải không? Không biết bao nhiêu, tùy duyên gặp cái gì cái nó sanh cái ấy, đủ thứ chuyện, đủ thứ bệnh. Đang vui cái thấy người ta làm gì trái ý thì nổi giận, thành ra không biết cái bệnh mình nó chuyển lúc nào, đang thế này cái qua thế kia, rồi đang giận cái rồi có ai đó lại can thiệp vô nói khuyên can, cái mình sanh ghét, ghét cái người đó, người ta đương cãi, đương nói ngon miệng cái can thiệp, rồi là như vậy, rồi giận, rồi ghét, rồi đủ thứ. Như vậy trong một tiếng đồng hồ nó chuyển không biết bao nhiêu bệnh. Vì vậy mà không thể nói bao nhiêu thuốc được, bởi vì bệnh nó quá nhiều thì thuốc cũng quá nhiều. Cho nên cái từ chuyên môn trong nhà Phật nói rằng chúng sanh có 84,000 phiền não, Phật có 84,000 pháp môn, phải không? Như vậy thì chúng ta có bao nhiêu bệnh thì Đức Phật có bao nhiêu thuốc. Đó. Thuốc là để trị bệnh. Rồi ngày nào đó chúng ta hết bệnh thì thuốc của Phật làm sao? Thuốc Phật làm sao? Chắc quý vị không can đảm nói lên rằng chúng ta hết bệnh thuốc Phật cũng bỏ, phải không? Nhưng mà không dám nói sợ tội. Tới sự thật nó là như vậy. Cho nên Lục Tổ Huệ Năng ngài dám nói, nghĩa là Phật nói tất cả pháp để trị tất cả tâm. Nó bây giờ ta không có tất cả tâm thì đâu cần tất cả pháp. Bây giờ quý vị một ngày nào đó tâm từ sớm tới chiều thanh tịnh an nhiên, không buồn không giận không vui không ghét gì hết, thì ngày đó có dùng cái phương pháp tu nào nữa không? Khỏi cần. Sở dĩ quý vị phải mượn pháp này tu, mượn pháp kia tu, lát nổi sân lên cha làm sao trị cái sân này, nhẫn lấy pháp nhẫn nhục nhẫn đó. Rồi lát cái thấy những cái chuyện được mất cái buồn, bây giờ làm sao trị? À, thủ quán vô thường. Như vậy thì một ngày mình dùng bao nhiêu pháp để trị? Do đó là đối bệnh mà cho thuốc. Nên cái người biết tu là khéo biết bệnh của mình, rồi coi cái thuốc nào hợp để dùng trị, đúng thuốc đúng bệnh thì nó hết. Như vậy thì thuốc của Phật nhiều là do bệnh chúng sanh, chứ không phải Phật muốn nói nhiều. Cho nên ở đây Tổ Hoằng Nhẫn, tức là tổ thứ năm ở Trung Quốc, ngài nói rằng Như Lai, thế nên biết Như Lai tùy cửa tâm kia dẫn vào nhất thừa. Đó. Tùy cái cửa tâm của chúng sanh đó mà ngài dẫn dắt từ từ để vào cửa nhất thừa. Bây giờ riêng về chúng ta là những người tu dám nhận mình có cái tánh Phật thì phải sao? Ngài nói chúng ta đã thể nhận Phật tánh của chúng sanh xưa nay thanh tịnh như mặt trời bị mây che. Bây giờ chúng ta nhận được mình có cái tánh Phật đã sẵn từ hồi nào đến giờ, nhưng mà bị cái vọng tưởng mê lầm nó che phủ như mặt trời sáng trong hư không bị mây đen nó che. Chỉ cốt rõ ràng giữ chân tâm mê vọng niệm hết, mặt trời trí huệ liền hiện. Đơn giản làm sao, phải không? Học kinh thì tam tạng giáo điển, mỗi một tạng thì mấy trăm mấy ngàn cuốn, Như vậy mà ở đây dạy có một câu à, một câu là chỉ cốt rõ ràng giữ chân tâm, nay vọng niệm hết, mặt trời trí huệ liền hiện. Như vậy thì chúng ta khéo giữ chân tâm của mình, nay vọng niệm hết, thì mặt trời trí huệ hiện, không có cái gì khó hết. Như vậy thì tôi nhắc lại lần nữa, nhiều khi quý vị nghe nó giữ chân tâm, cái ngồi lại kèm bậm môi, nhắm mắt kèm kèm cho nó đừng có cục cửa, đó gọi là giữ, phải không? Cũng như là chăn con bò con trâu mà quăng ấy, người phải cột dây rồi niệt kéo đầu nó xuống cái cọc, cột cho kín ghì nó lại, gọi đó là giữ. Phải giữ như vậy không? Nếu giữ như vậy thì phát cuồng chứ không có lợi ích gì hết. Thành ra cái giữ chân tâm, hôm rồi tôi có nói một lần là chúng ta biết cái tâm tánh sẵn của mình có đủ, cũng như nó mặt trời đang sáng ở trong hư không. Bây giờ vừa có một niệm dấy lên thì che khuất cái tâm tánh đó, cũng như vừa có một áng mây đen kéo ngang thì che khuất ánh sáng mặt trời. Như vậy thì chúng ta làm sao để cho mặt trời sáng? Mây nó che, bây giờ chúng ta thử kiếm cái gì đó đập hay kiếm cái gì đó chọi cho nó tan, được không? Mây nó che, mặt trời nó tối, thì muốn mặt trời trời sáng chỉ chờ để cho mây nó bay qua, mây bay qua thì mặt trời sáng. Đó là đứng về cái hiện tượng thiên nhiên. Còn với nội tâm chúng ta, rồi chúng ta cứ để cái vọng tưởng nào dấy lên, để cho nó hết, rồi cái khác nó dấy lên, rồi mình chờ chờ chừng nào nó hết thôi, phải không? Hay làm sao? Chỗ đó là chỗ phải lưu ý. Nó dấy lên rồi cứ để chờ cho nó hết, rồi cái khác dấy lên để chờ nó hết, mình chờ hoài chừng nào nó hết. Rồi mình chờ nó không hết cho mình nổi giận, mình tìm cách mình chặn á, ngăn đón nó, vừa nổi lên cái mình la mình cự với nó để cho nó tan. Thì như vậy trúng hay chưa? Trúng hay chưa? Như vậy một cái để tự nhiên cho niệm lên nó che cái chân tánh, chờ chừng nào nó hết thì chân tánh hiện. Nhưng mà cái này vừa qua cái kia tới tới liên tục năm này qua tháng nọ thì sao? Chừng nào nó hết? Tức là mình không can thiệp, để nó tự do. Thì để tự do thì nó có hết được không? Mà can thiệp một cách bậm trợ, nó có hết được không? Không được. Nó hết mà hết thành bệnh. Như hồi nãy nói cột dây mũi con trâu đó, con bò đó, cột kín rồi cái neo nó xuống cái cọc, nó không có ngưỡng cổ được, không ăn uống được hết thì nó chết, phải không? Vậy đó không được nữa. Thành ra hai cái thái độ mà chúng ta phải nhìn cho kỹ. Thái độ thả trôi mặc tình không được thì nó không có tu. Còn cái thái độ mà kiềm chế quá thì cũng không được. Mà phải sao? Nói chúng cái đó là hay đó. Phải sao? Tỉnh sao giác sao đây? Chỗ đó là cái chỗ mà người tu chúng ta dễ bị kẹt lắm. Nhiều người ngồi thiền thấy bậm trợ mà sợ lắm. Bởi vì vọng tưởng quá rồi cái cấm bậm môi rồi trợn mắt làm dữ đó. Còn người ngồi thả lỏng hờ cái nước miếng nghéo. Thì như vậy thì quý vị thấy hai người đó đều là cố gắng tu. Người thì quên hết cả làm sẽ làm rồi cái đời nước miếng nó trào ra. Còn người thì bỗng trợn, nó là dường như là sắp ra trận vậy đó. Thì như vậy hai người đó, người nào trúng hơn người nào? Người nào cũng bệnh hết. Bởi vậy chỗ này tôi nói cho phải khéo. Biết thì tu nó không có lầm, không biết thì tu dễ thành bệnh. Thì như vậy chúng ta thấy vọng niệm, nhưng mà cứ để mặc tình nó thì không bao giờ nó hết. Còn chúng ta cố giữ nó thì nó sanh ra cái bệnh mà kềm chế, rồi nó có những phản ứng ở trong. Chỉ có cái khôn ngoan nhất, mỗi một chú giấy lên biết nó đồ giả dối, cười không chặn mà cũng không kèm, phải không, mà cũng không thả trôi. Đó, vì gì nó vừa giấy lên, ôi đồ giả dối, cười nó thôi, nhẹ quá, phải không, nhẹ quá mà có can thiệp nữa không, biết nó là giả dối tức là nó bị hổ ngươi rồi, cái nó mất à, phải không. Nó mình cũng như ăn trộm vô nhà vậy, là thấy ăn trộm vô nhà, nếu mình sợ họ lấy của mình, cái mình nóng quá mình chặn cửa, mình nắm cổ nó lại, thì cái phản ứng của nó có cái gì trong tay cái nó hành mình luôn, phải không, nguy hiểm. Còn nếu thấy ăn trộm vô nhà mà nó thôi kệ nó, không thả nó ra thì sao? Thì chắc là trống hết nhà. Thì chỉ có cái là ăn trộm vô nhà mình không dội làm dữ, mà mình cũng không có thả lỏng. Vô thì nó ăn trộm, nó ăn trộm thôi, mình cũng không chặn đường trên ngõ thì nó ăn trộm tự chạy cái mất, phải không, không mất của mà cũng không có cái gì nguy hiểm cho mình. Thì như vậy đó là cái khôn ngoan. Thì tu mình cũng phải vậy, phải khôn ngoan, không cho phép mình thả lỏng mà cũng không cho phép mình quá kềm chế. Hai cái đó đều là hai cái bệnh, mà phải thấy nó à, vọng tưởng dấy lên biết giả dối rồi thôi, biết nó giả dối nó tự mất, nó khỏi kềm, khỏi đánh đập, khỏi gì hết, như vậy đó. Chứ còn thả lỏng nó đi thì không biết chừng nào mà nó hết. Cho nên ở đây ngài nói chỉ cốt rõ ràng giữ trên tâm, giữ trên tâm tức là không theo vọng tưởng, biết nó là hư dối thì may vọng niệm hết, may vọng niệm nó dừng, mà may vọng niệm dừng thì trời trí huệ liền hiện, chứ không có gì, nó kế cạnh bên thôi, chứ không có xa. Đâu cần học nhiều những cái thấy biết bị khổ sanh tử, tất cả nghĩa lý và việc trong ba đời, ví như lau gương, bụi hết, ánh sáng tự nhiên hiện. À, nói ở đây thì quý vị thấy ngài có một cái quan niệm nó hơi quá là chân thật, mà làm cho chúng ta có khi cũng hơi lúng túng. Bởi vì mình biết rõ mình hiện có chân tâm, nay vọng niệm dấy lên thì không theo nó, lặng đi thì mặt trời trí huệ